lại nói: Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Đây chính là hiện thân diện ngôn thuyết gia trì vậy. Hàng đẳng giác Bồ Tát nếu không được gia trì thì chẳng vào được bậc diệu giác. Nhờ có pháp thân đến tiếp sức, cho nên cần có gia trì mới được chứng nhập, thế nên mới có phẩm này. Kinh Pháp Hoa này lấy trí huệ để lập thể, nên Ngài Văn Thù là tiêu biểu cho trí để phát khởi và giúp cho bậc tín giải. Kinh này lấy công hạnh để thành tựu đức, nên Ngài Phổ Hiền ở rốt sau đã làm rõ nơi phần chứng nhập, đó là nhập Phật tri kiến vậy. Phổ Hiền có hai ý. Thứ nhất, đạo tiền Phổ Hiền thuộc về nhân, tức nhân hạnh Bồ Tát. Thứ hai, đạo hậu Phổ Hiền thuộc về quả, tức Phật quả sau khi thành Phật đều lấy hạnh nguyện Phổ Hiền để độ sanh. Nghĩa là công hạnh bao trùm cả pháp giới nên gọi là Phổ, gần tột cùng thánh nên gọi là Hiền. Đây là đẳng giác Bồ Tát thuộc về nhân, xứng chân pháp giới gọi là Phổ, biến khắp vạn hữu gọi là Hiền. Đây là bậc diệu giác Bồ Tát thuộc về quả. Do vì Phổ Hiền đây là toàn thể pháp giới, là nguyện thân của mười phương thân Phật Tỳ Lô Xá Na, cho nên hàng Bồ Tát phải y theo đây mà phát tâm tinh hiểu tu hành, trở lại chứng bản thể này. Thế nên nói rằng không gì chẳng từ nơi pháp giới này mà lưu xuất ra, lại không gì chẳng trở về pháp giới này. Tuy nhiên, hàng Bồ Tát nhân hạnh đã viên mãn, đến bậc đẳng giác rồi, ắt phải nhờ bậc quả giác đến tiếp độ mà đi vào diệu giác. Thế nên, phẩm này làm rốt sau của phần chứng nhập, mà Ngài Phổ Hiền lấy nguyện lực để thủ hộ, ắt được kinh này. Do vì nhân nơi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mà được chứng nhập, nên gọi là khuyến phát. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến. Phần giảng giải. Đây là nói về phần nghi thức của Ngài Phổ Hiền đến. Khi hội Pháp Hoa bắt đầu không có mặt Ngài Phổ Hiền trong chúng hội. Hôm nay, Ngài từ phương Đông mà đến. Đông phương là chỗ phát sanh ra những chấn động. Bởi kinh Pháp Hoa này là diệu hạnh xứng chân pháp giới, cùng khắp trong tâm vọng tưởng loạn động của tất cả chúng sanh. Nay nhập Phật tri kiến, nên tánh thể của pháp giới mới được hiện tiền. Thế nên, sau cùng của pháp hội, Ngài Phổ Hiền mới từ phương Đông mà đến. Kinh đây, ở phần ban đầu, Đức Phật phóng quang chiếu ở phương Đông. Đến rốt sau, Ngài Phổ Hiền cũng từ phương Đông mà đến. Đó là chánh chỉ bày biểu tượng trí và hạnh hiệp nhất. Do pháp tánh này khắp vào trong thân của tất cả chúng sanh, chẳng bị phiền não làm cho trở ngại, nên gọi là sức thần thông tự tại. Do pháp thân chân tế là chỗ rời lìa của tâm và ý, nên gọi là oai đức. Không một đức nào chẳng đủ, nên gọi là danh văn. Đây là cội gốc của muôn hạnh, nên Ngài Phổ Hiền cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến. Phần chánh văn. 2. Các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, rưới hoa sen báu, trỗi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc. Phần giảng giải. Đây là nói Ngài Phổ Hiền, phàm hành động gì đều là phá vô minh để thành tựu diệu hạnh, làm tăng pháp hỷ, nên gọi là khắp đều rúng động, rưới hoa sen báu, trỗi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc. Phần chánh văn. 3. Lại cùng vô số các đại chúng, trời rồng dạ xoa càng thác bà Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân vân vân vây quanh, đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta Bà. Trong núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bảy vòng. Phần giảng giải. Đây là nói về bát bộ thần chúng đi theo Ngài Phổ Hiền. Họ đều nhờ diệu hạnh mà hộ pháp, cho nên nói là đều hiện sức oai đức thần thông. Nói đi quanh bên hữu bảy vòng là nghi thức bày tỏ lòng kính trọng khi ra mắt Phật. Nói hữu nhiễu đó là tỏ ra cung kính tùy thuận, tả nhiễu là chống đối. Phần chánh văn. 4. Bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi Ta Bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ, cúi mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con đó nói. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Phần giảng giải. Đây là Ngài Phổ Hiền hỏi Pháp để thấy cái ý của Ngài đến cõi này ra mắt Như Lai. Bởi diệu hạnh của Phổ Hiền là toàn thể Pháp thân có đại oai lực, nên gọi là nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Do tâm văn tổng đạt, tức nghe thấu suốt, nên gọi là xa nghe. Đã nói là xa nghe nên đặc biệt thỉnh Phật thuyết Pháp. Đức Thế Tôn chưa đáp một lời, đó là chánh hiển bày đạo vốn ly ngôn, chẳng dung chứa âm thanh. Khi Đức Thế Tôn nói Pháp Bát Nhã, Ngài Tu Bồ Đề ngồi yên trong gợp núi. Đế Thích trải hoa cúng dường ca ngợi rằng: Tôn giả khéo nghe Bát Nhã. Tu Bồ Đề nói: Tôi chưa từng nghe đó. Đế Thích nói: Do vì Đức Thế Tôn chẳng nói mà nói, còn tôn giả chẳng nghe mà nghe. Một hôm, Đức Thế Tôn thăng tòa, Ngài Văn Thù bạch chùy rằng: Đế quán Pháp Vương Pháp, Pháp Vương Pháp Như Thị. Tức, quán rõ Pháp của Đấng Pháp Vương. Pháp của Đấng Pháp Vương là như thế. Đức Thế Tôn liền hạ tòa. Nay Ngài Phổ Hiền đặc biệt nguyện xin Đức Thế Tôn nói cho. Phật chẳng đáp. Ngài Phổ Hiền liền hỏi rằng: Thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Ý hiển bày diệu pháp là đạo tuyệt ngôn, không thuyết, cũng không thị, ly ngôn mặc chứng, tức tự ngầm mà chứng lấy, mới có thể ngộ nhập. Cho nên nói có thể đặng kinh Pháp Hoa này. Phần chánh văn. 5. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ, quyết đặng kinh này. Phần giảng giải. Đây là Đức Phật chánh chỉ bài diệu hạnh của Ngài Phổ Hiền để trợ giúp cho phần chứng nhập. Do Ngài Phổ Hiền đặc biệt vì nghe kinh mà đến, nên thỉnh nguyện xin Phật vì Ngài mà nói. Đức Thế Tôn chưa đáp một lời. Ý chỉ bày đạo lý ly ngôn tịch diệt, bởi chẳng dung nhiếp nơi ngôn thuyết. Thế nên, Ngài liền theo đó hỏi rằng: Thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Vì vậy, nên Đức Phật mới nói, thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ, sẽ đặng kinh Pháp Hoa này. Thứ nhất, chư Phật hộ niệm. Thứ hai, trồng các cội công đức. Thứ ba, vào trong chánh định. Thứ tư, phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Luận Đại Thừa Khởi Tính nói, tính thành tựu. tức thành tựu được sự tinh, tức chứng nhập. Ba thứ phát tâm. Thứ nhất, trực tâm, chánh niệm pháp chân như, nên gọi là các đức Phật hộ niệm. Cùng với Phật tương ưng, Phật lấy chân như pháp thân làm thể, vì thế nên chánh niệm pháp chân như sẽ được tương ưng với Phật thể, nên gọi là chư Phật hộ niệm. Thứ hai, thâm tâm, vì ưa thích nhóm họp tất cả các thiện hạnh, nên gọi là trồng các cội công đức. Thứ ba, đại bi tâm, muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh, nên gọi là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Lại nói rằng, tính tâm như đây, thành tựu sự phát tâm sẽ được nhập vào chánh định, cho nên nói rằng vào trong chánh định. Tuy nhiên, phẩm này là hiển bày phần chứng nhập, mà nói về tính thành tựu ấy. Nghĩa là ban đầu do Ngài Văn Thù Đại Trí phát tính mà sanh hiểu biết, y nơi giải mà sanh hành động, khi đã hành động thì sự hiểu biết dứt. Đó gọi là sự chứng nhập, là tính thành tựu vậy. Nghĩa là phát tâm rốt ráo, là không phân biệt hai tâm, trong hai tâm ấy tâm giàu là khó. Tuy nhiên, tính phải nhờ nơi hạnh mới được thành tựu. Thế nên Ngài Văn Thù Đại Trí phải nhờ Ngài Phổ Hiền khuyến phát, cho nên rốt sau phải dùng bốn pháp này thì quyết được kinh đây vậy. Trong luận là nương nơi phát tâm ban đầu để nói, còn ở đây thì ước nơi thành tựu để nói. Đủ thấy trí và hạnh nương nhau, thỉ và chung không hai vậy. Phần chánh văn. 6. Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn, trừ các sự khổ hoạn, làm cho đặng an ổn, khiến không ai đặng tiện lợi rình tìm làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cư bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân, những kẻ làm hại người đều chẳng đặng tiện lợi. Phần giảng giải. Đây chính là hiển bày sức gia trì. Nhờ có lực gia trì thủ hộ, cho nên mới có thể khiến hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cư bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân, những kẻ làm hại người đều chẳng đặng tiện lợi. Ở đây, dầu rằng tuyệt các khổ hoạn bên ngoài và diệt sạch phiền não nơi nội chướng, bởi do nơi diệu hạnh của Ngài Phổ Hiền có thể làm cho tất cả phiền não và các loại ma chẳng thể hiện hành, không tàn hại pháp thân và thương tổn huệ mạng, đều khiến cho họ được an ổn để chứng nhập. Phần chánh văn. 7. Người đó hoặc đi hoặc đứng đọc tụng kinh này, bấy giờ con cởi tượng vương trắng 6 ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra, để cúng dường thủ hộ an ủi tâm người đó, cùng để cúng dường kinh pháp hoa. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cởi tượng vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh pháp hoa có quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc. Phần giảng giải. Đây chính là hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Câu nói, người đó hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi suy nghĩ kinh này. Đây là trong bốn oai nghi, mỗi niệm thâm nhập pháp hoa tam muội, chẳng quên, chẳng ngu si. Nếu ở trong kinh pháp hoa có quên mất một câu, một bài kệ, thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi tượng vương trắng 6 ngà hiện thân ra trước người đó để chỉ dạy họ. sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc. Đây chính là thân diện ngôn thuyết gia trì vậy. Phần chánh văn 8. Bấy giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa đặng thấy thân con, lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền đặng Tam Muội và Đà La Ni, tên là Triền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ức Triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Đà La Ni, đặng những môn Đà La Ni như thế. Phần giảng giải. Đây là nói do sức gia trì mà thấy Ngài Phổ Hiền hiện thân, đắc được Tam Muội và Đà La Ni. Đà La Ni dịch là Tổng Trì, là tên gọi khác của Nhất Tâm Chân Như. Ba loại Đà La Ni: Triền Đà La Ni, Pháp Âm Đà La Ni và Phương Tiện Đà La Ni là nghĩa của chỉ quán. Triền tức là xoay ngược tánh nghe, như dòng nước chảy gấp có xoáy vận, nghĩa là tất cả pháp đều quy về nhất tâm nên gọi là chân như. Lặng dừng thường tịch làm Triền Đà La Ni, đây gọi là chỉ. Nhất tâm chân như có đại trí dụng mà lìa khỏi nhất tâm làm ra trăm ngàn muôn ức Triền Đà La Ni, đây gọi là quán. Thế dụng không hai chính là nhất tâm. Chỉ quán dùng vận hành gọi là trung đạo. Giá và chiếu tức chỉ và quán đồng thời, còn và mất vô ngại mà làm pháp âm phương tiện Đà La Ni. Nhân thấy Ngài Phổ Hiền nhập pháp giới tánh, nhất niệm liền đắc, cho nên nói rằng do thấy thân con nên liền đặng Tam Muội. Phần chánh văn 9. Thế Tôn, nếu đời sau, sau 500 năm, trong đời Á Trược, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, người cầu tìm, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi tượng trắng 6 ngà, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Đặng chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó. Cuối mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng. Phần giảng giải. Đây là Ngài Phổ Hiền nói thần chú ủng hộ để cho hết nơi sức gia trì. Nếu đời sau, sau 500 năm, năm 2001 về sau, tức là 1000 chánh, 1000 tượng rồi đến mạt, hiện tại là 500 năm mạt về sau vậy, là thời kỳ đấu tranh kiên cố, khó thọ trì kinh. Nếu không nhờ lực gia trì thì không thể thành tựu quả vị thù thắng, nên cần có sức gia trì. Trước có nói khi đi, đứng, ngồi trong bốn oai nghi, niệm niệm tư duy. Nay nói rằng tu tập kinh này phải một lòng tinh tấn, nghĩa là không phải tụng đọc suông mà có thể mong cầu được sự cảm ứng. Mãn 21 ngày, Ngài dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện ra trước người đó, do trí sáng quán và chiếu càng thêm rõ. Như nước trong thì trăng hiện, người tu hành tâm cùng với pháp giới hiệp nhất nên Bồ Tát hiện thân. Đây là nguyên lý cảm ứng đạo giao tự nhiên, vì muốn cho hành giả trừ sạch tập khí vô minh mà nói thần chú để gia trì. Phần chánh văn 10. A Đàn Địa, Đàn Đà Bà Địa, Đàn Đà Bà Đế, Đàn Đà Cư Xá Lệ, Đàn Đà Tu Đà Lệ, Tu Đà Lệ, Tu Đà La Bà Đế, Phật Đà Ba Chuyên Nể, Tát Bà Đà La Ni, A Bà Đa Ni, Tát Bà Bà Sa A Bà Đa Ni, Tu A Bà Đa Ni, Tăng Già Bà Lý Xoa Ni, Tăng Già Niết Già Đà Ni, A Tăng Kỳ, Tăng Già Bà Già Địa, Đế Lệ A Đọa Tăng Già Đâu Lược, A La Đế Ba La Đế, Tát Bà Tăng Già Địa, Tam Ma Địa, Già Lan Địa, Tát Bà Đạt Ma Tu Ba Lợi Sát Đế, Tát Bà Tát Đọa Lâu Đà Kiêu Xá Lược, A Nâu Già Địa, Tân A Tỳ Kiết Lợi Địa Đế. Phần giảng giải. Đây là thần chú gia trì, khiến cho công phu mau được thành tựu, vì thần chú có thể phá trừ nghiệp chướng. Phàm có sức tu tập chỉ quán mà có chỗ chẳng đến kịp, nên phải nhờ có thần chú gia trì, công phu dễ thành tựu. Phần chánh văn 11. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng đều là sức oai thần của Phổ Hiền. Phần giảng giải. Đoạn này hiển bày thần chú là toàn thể pháp giới, nên nói rằng phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu niệm oai thần của Phổ Hiền thì pháp giới đại dụng hiện tiền, nên tâm hành giả và thần chú thầm hiệp thì Bồ Tát sẽ cảm ứng vậy. Phần chánh văn 12. Nếu có người thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hành Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trồng cội lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Phần giảng giải. Đây là nói công hành chính yếu của sự trì kinh là lấy chánh niệm làm chủ. Ở trước một bề chỉ nói về thọ trì đọc tụng mà thôi, đến đây Ngài Phổ Hiền đặc biệt nói về tư duy tu tập, nhớ nghĩ chân chánh. Do đó mới biết trì kinh lấy quán chiếu làm yếu hạnh. Nếu không thì chỉ xem nơi hàng, đếm nơi chữ hay giấy mực vân vân. Khởi Tính Luận nói rằng: giác tâm sơ phát, tâm không có sơ tướng, vì xa lìa niệm vi tế, do vậy thấy được tâm tánh. Lại nói, thường quán vô niệm có thể cho là hướng về Phật trí. Ở đây nói, ghi nhớ chân chánh, tức là vô niệm. Nói, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, tức là quán vô niệm, mới cùng với chân như pháp giới tương ứng. Vì vậy, cảm Ngài Phổ Hiền hiện thân gia trì, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Thế nên dưới đây trải qua nói, nghĩ nhớ chân chánh, hiểu rõ nghĩa thú kinh này. Do đây nên biết, nhập Phật tri kiến, tất phải lấy chánh niệm làm yếu hạnh. Phần chánh văn 13. Nếu chỉ biên chép, người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đao Lợi. Bấy giờ, 48.000 thiên nữ trỗi các kỹ nhạc mà đến rước đó. Người đó liền đội mão bảy báo ở trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành. Phần giảng giải. Đây là so sánh lợi ích của thắng hạnh. Nếu chỉ biên chép thuần túy mà hoàn toàn không hiểu nghĩa thú của kinh, thì được quả báo người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đao Lợi, huống là thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành, lại chẳng cảm được sự gia trì của Như Lai ư? Phần chánh văn 14. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng, giải nghĩa thú kinh này, người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tai, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đâu Xuất, chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép, hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, đúng như lời tu hành. Phần giảng giải. Đây là hiển bày sự lợi ích thù thắng của người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh này, để khuyên tu trì. Ở trên nói chỉ biên chép thì được sanh lên cung trời đao lợi. Này nói rõ về phước lợi của sự hiểu nghĩa thú của kinh. Người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tai, liền lên cung trời Đâu Xuất, cùng với Ngài Di Lặc Bồ Tát Bổ Xứ sanh cùng một chỗ. Đây chính là cái duyên của Long Hoa Tam Hội ở tương lai vậy, lại còn làm duyên chủng nhất thừa diệu pháp. Do đó người trí nên phải nhất tâm, nhớ nghĩ chân chánh như lời dạy mà tu hành làm diệu hạnh. Phần chánh văn 15. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Phần giảng giải. Đây là kết lại lời nguyện của Ngài Phổ Hiền, là làm cho kinh Pháp Hoa này được lưu bố, thề nguyện làm cho Phật chủng chẳng dứt mất. Phần chánh văn 16. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hay thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này, làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để gìn giữ kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phần giảng giải. Đây là Đức Như Lai khen ngợi công đức hộ trì kinh của Ngài Phổ Hiền. Đức Như Lai cũng dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Vì kinh này là pháp của Như Lai hộ niệm, Ngài Phổ Hiền thủ hộ người trì kinh, thì kinh ở nơi Phổ Hiền. Cho nên Đức Như Lai cũng ủng hộ người thọ trì danh hiệu Phổ Hiền, thì kinh này cũng ở nơi người thọ trì danh hiệu. Do vì có móng niệm khởi lên, cũng đều là pháp giới tánh hiện tiền chiếu rõ. Phần chánh văn 17. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thay. Phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Phần giảng giải. Đây là nói về người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập, là chứng đắc vi diệu của nhập Phật tri kiến. Kinh này đã có toàn thân Như Lai, nên vì vậy được thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệu khế pháp thân, nên như từ miệng Phật mà nghe. Vì niệm niệm nhập Phật tri kiến nên gọi là cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, được Phật khen ngợi lành thay. Vì chân chánh gieo hạt giống để thành Phật nên chắc chắn được Phật thọ ký, nên Phật lấy tay xoa đầu. Tất cả công hạnh đều là hạnh của Phật, nên lấy y trùm cho. Đó đều do nơi ghi nhớ chân chánh mà tu tập, nên được diệu chứng. Phần chánh văn 18. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái, người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hành phổ hiền. Phần giảng giải. Đây là nói trì kinh diệu chứng mà được thành công. Ở trước, phẩm An Lạc Hạnh đã dạy, người trì kinh không nên gần gũi kinh sách ngoại đạo, cũng chẳng gần gũi với người làm nghề ác, người nữ, chẳng khởi phiền não tam độc. Mỗi mỗi đều thiết tha răng cấm, sợ bị dẫn dắt trở thành tập khí, chướng ngại cho chánh ức niệm, nên cần phải tránh xa, không để chúng tác hại. Nay đã nhập Phật tri kiến, tất cả những ác tập đều sạch hết, tự nhiên không còn tham ưa hay bị nó làm não hại. Phàm có chỗ tu đều do nơi diệu hạnh của phổ hiền. Nếu Phật tri kiến chưa mở, thì mọi hành động đều là nhiễu loạn. Nay đã chứng ngộ và thể nhập, thì không pháp nào chẳng diệu, cho nên không cần chờ phải xa lìa, mà tâm tự xa lìa. Phần chánh văn 19. Phổ hiền. Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi loa pháp, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Phần giảng giải. Đây là nói về nhập Phật tri kiến, tức được quả Bồ Đề. Do vậy, khi thấy người trì kinh nên nghĩ rằng người ấy sẽ thành Phật. Chứng quả có kỳ hạn, nên nói rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng. Còn nói, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người, đều là những việc thành Phật. Phần chánh văn 20. Phổ hiền. Nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cùng ở trong hiện đời đặng phước báo đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói do trì kinh mà cảm được phước báo hiện tiền. Do vì sống trong pháp vị nên chẳng tham đắm ngũ dục thế gian. Bởi phước báo chính là trí tuệ nên sở nguyện chẳng hư vọng. Tam chướng ngày càng tiêu trừ nên phước báo ấy càng tăng trưởng. Hiện báo như vậy thì vị lai sẽ sanh lên cõi trời thù thắng có thể biết. Trước và sau phân biệt sự lợi ích của trì kinh chẳng đồng. Vì nhờ chánh ức niệm như pháp tu hành thì chẳng bao lâu sẽ thành Phật. Do thọ trì đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa thì cảm ứng phước báo của cõi nhân thiên. Phần chánh văn 21. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mắc. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời nay đặng quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh, sẽ đời đời răng nứu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thủng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Phần giảng giải. Đoạn này nói chung về nghiệp báo của việc khen ngợi hay hủy báng người trì kinh, ví như vang theo tiếng, bóng theo hình. Khinh hủy người trì kinh, ông là người điên cuồng vậy, là người mất đi chánh kiến, cho nên cảm quả báo đời đời không mắc. nếu có người cúng dường khen ngợi, thì người ấy trong đời nay đặng quả báo hiện tại. Nếu nói bày lỗi quấy của người trì kinh, bất luận là hư hay thật, đều mắc bệnh bạch lại, do làm thương tổn pháp thân nên mắc bệnh này. Nếu khinh cười người trì kinh, thì chiêu cảm quả báo, đời đời răng nứu thưa thiếu, môi xấu và các quả báo khác. Do nơi khẩu nghiệp làm tổn thương toàn thể diệu pháp, nên cảm ra nơi thân, phải chịu các ác nghiệp trọng bệnh như vậy. Phẩm Phương Tiện ở trước có nói về quả báo của người khinh hủy kinh trong thời mạt pháp, là cảnh giác người trì kinh không khéo lựa chọn người theo căn cơ, khiến cho người vô trí khinh chê hủy bán. Đó là nói riêng về người hủy bán kinh. Từ phẩm trì về sau, nói về sự hủy bán pháp sư trì kinh, là nói riêng hủy bán người trì kinh. Sợ người nghe hủy bán nơi pháp sư, thì Phật chủng từ đây mất đi. Nay nói về người trì kinh, ý ở nơi nghĩ nhớ chân chánh như thuyết tu hành, việc đó sẽ nhập Phật tri kiến, diệu chứng pháp thân. Nếu hủy bán sẽ làm thương tổn cho toàn thể pháp thân. Nên biết rằng những quả báo mà Đức Phật đã nói, dù trước hay sau đều có chủ yếu, không nên cho rằng tiết này giống với đoạn văn ở trước. Tội hủy bán có ba loại. Thứ nhất, hủy bán kinh. Thứ hai, hủy bán người trì. Thứ ba, hủy bán người chứng. Tuy nhiên, Đức Phật dùng đại viên cảnh trí bình đẳng thuyết pháp, viên chiếu pháp giới, thủy chung nhất quán, chỗ diễn bày được xứng tánh để được đầy đủ cái tình với chúng sanh. Phật vốn không có tư lương phân biệt. Nếu lấy văn chương để làm phương tiện tìm kiếm chân lý, thì dường như Phật có tâm phân biệt. Thế nên, dựa vào văn tự ngôn ngữ thì nó xa vào lời nói của phàm tình, chẳng phải đại trí vô tư thuyết pháp phù hợp với thể tánh. Cho nên nói rằng, hàng học giả nên khéo ở nơi nghĩa, không nên chấp ngôn thuyết, y nghĩa bất y ngữ. Phần chánh văn 22. Cho nên phổ hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này, phải đứng dậy xa rước, phải kính như Phật. Phần giảng giải. Đây là lời kết của Phật dạy phải kính thờ người trì kinh Pháp Hoa, tức là chung kết về ý nghĩa tôn trọng giáo Pháp. Đoạn văn trước đã nói kính người trì kinh như kính Phật, vì họ như thuyết tu hành nhập Phật tri kiến, chẳng bao lâu sẽ đắc quả Bồ Đề. Diệu hạnh đã viên mãn, nên phải kính thờ như Phật, chính là nghĩa này vậy. Chữ thị cố đó là lời nương kết văn ở trên. Phần chánh văn 23. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát, đặng trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni, tam thiên đại thiên thế giới vi trần số các đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Phần giảng giải. Đoạn này là phần tổng kết việc nghe phẩm này mà thành tựu công hạnh. Do nhập Phật tri kiến thì tất cả các pháp chung quy là pháp giới, cho nên được trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni, mỗi hạnh đều xứng chân pháp giới, cho nên nói là đủ đạo Phổ Hiền. Do nghe pháp Phổ Hiền này mà thành tựu lợi ích lớn, quy tột về nơi đây. Diệu hạnh trong kinh Lăng Nghiêm thì kết quy về vô sở đắc. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử đi tham học khắp các vị thiện tri thức, sau khi nhập pháp giới, chỉ thấy Ngài Phổ Hiền. Bởi lẽ, trong pháp giới tánh vốn không có chứng đắc, cho nên chỉ có Phổ Hiền mới xứng với dung lượng của pháp giới. Thế nên, chỉ thú của kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cần phải một lý để thấy mục đích thuyết pháp của Như Lai. C lớn, phần lưu thông. Phần chánh văn 24. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân, các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân, các vị Thanh Văn, và hàng trời rồng, nhân, phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi. Phần giảng giải. Đây là phần lưu thông rốt sau. Kinh Pháp Hoa lấy Ngài Văn Thù Sư Lợi để phát khởi. Đến lúc kết thúc Pháp hội, không nói đến tên Ngài. Do bạc đồng quả hải, vì diệt mọi ba động thì thể tánh như biển. Như hội Hoa Nghiêm, duyên nhập thật thì không có Ngài Văn Thù, chỉ quy về nơi Ngài Phổ Hiền. Ý nghĩa ấy cả hai kinh giống nhau. Kinh Pháp Hoa chuyên dẫn nhiếp hàng nhị thừa, nên nói hàng Thanh Văn tính thọ phụng hành. Pháp Hoa thông nghĩa đến đây là hết. Kệ hồi hướng. Cuối lại Pháp giới chủ, thân tướng hảo quang minh, tùy duyên độ chúng sanh, diễn nói Pháp vi diệu, khiến tất cả thánh hiền đều khai Phật tri kiến. Con dùng trí bát nhã để đo Pháp tánh không, như uống giọt nước biển đều biết vị trăm sông. Pháp tịch diệt ly ngôn, khó dùng tư duy cầu, môn trí huệ thậm thâm, phương tiện được thông đạt. Nguyện thấy nghe tùy hỷ, liền khai Phật tri kiến. Phật chủng chẳng nghĩ bàn, rốt ráo thường chẳng dứt, đồng vào thành niết bàn, an trụ cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Huệ Nghiêm, mùa An Cư năm Kỷ Mùi, tháng 6, tức ngày 20 tháng 6 năm 1979, cuối năm cao học thứ 8. Kính ghi: Tỳ kheo Thích Minh Huệ.